chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, gần đây, báo Reader's Digest đã mở cuộc thăm dò ý kiến của 4.000 người sinh sống tại 19 quốc gia ở Âu Châu để chọn dân chúng nước nào có tính hài hước nhất. Kết quả cuộc thăm dò, Anh Quốc được chọn là nước có tính hài hước nhất với 30% số phiếu, nước Ý về nhì với 15% số phiếu, nước Pháp và Tây Ban Nha đồng hạng 3 với 7% số phiếu. Theo kết quả một cuộc thống kê khác của hãng du lịch Ocean Village, thì trung bình người Anh cười 14 lần mỗi ngày. Chúng ta không biết sự chính xác của những cuộc thăm dò và thống kê về tính hài hước và vui tươi trong cuộc sống, nhưng tất cả đều công nhận là sự vui mừng giúp cho sức khỏe con người. Thánh Kinh sách Châm Ngôn chương 17 câu 22 chép: lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay, còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo. Mặc dầu biết lợi ích của tấm lòng vui mừng, nhưng trong cuộc sống đầy lo âu, chúng ta khó tìm được những giây phút vui tươi và hạnh phúc. Niềm vui trọn vẹn và vĩnh hằng chỉ có được qua sự tương giao với Chúa Cứu Thế Giê-xu, như lời Ngài phán dạy trong Phúc Âm Giăng chương 15 câu 11: ta nói cùng các ngươi những điều đó hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.
Ngài là tình yêu ngát thơm hương hoa, Ngài là dòng sông lắng nghe trong tâm, Ngài là nguồn vui tiếp cho bao lòng, Ngài là vì sao sáng soi muôn đời. Tình yêu hứa ban muôn đời, Ngài là bình an phước ân thiên đàng. Đến với Chúa, đời tôi được chở che. Đến với Chúa, lòng anh được nghỉ yên. Đến với Chúa, tội ta được thứ tha. Tình yêu hứa ban muôn đời, Ngài là bình an phước ân.
vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Nguồn Sống Trong Tâm, nhạc và lời Châu Hồng Sơn. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Dựa trên kinh nghiệm về giải túc cầu thế giới trong những năm trước, người ta dự đoán rằng sẽ có những người bỏ ăn bỏ ngủ để theo dõi các trận đấu này vì giờ giấc khác nhau ở mỗi địa phương. Túc cầu đã trở thành đam mê của cá nhân và danh dự của đất nước cho hàng tỷ người trên thế giới. Cũng giống như bao nhiêu bộ môn thể thao khác, túc cầu hay đá banh chỉ có một mục tiêu mà thôi. Đó là làm thế nào để banh lọt vào gôn hay là khung thành. Chữ gôn, như chúng ta đều biết, nghĩa là mục tiêu hay là điểm mà chúng ta nhắm vào để đạt đến. Dù là một cuộc chạy đua hay một cuộc hành trình, một việc làm hay là một cuộc tranh tài thể thao, người tham dự phải có một mục tiêu, một mục đích. Nếu không thì những gì ta làm không mang một ý nghĩa nào cả. Một cuộc tranh tài thể thao, một trận bóng đá còn cần phải có mục tiêu để đạt đến. Nhưng còn đời sống của chúng ta thì sao? Chúng ta sống có mục đích hay không và làm gì để đạt đến mục đích đó? Thánh Kinh thường dùng hình ảnh lực sĩ trong một trận tranh tài để so sánh với đời người. Thánh Kinh dạy, chúng ta được nhiều người chứng kiến như một đám mây lớn bao quanh. Chúng ta hãy cất bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang vương vấn chúng ta mà kiên trì chạy xong cuộc đua đã dành cho chúng ta. Hãy nhìn chăm vào Đức Chúa Giê-xu là đấng khởi xướng và là đấng hoàn thành đức tin của chúng ta. Theo lời dạy này, tất cả chúng ta dù muốn hay không, cũng đều đang tham dự vào một cuộc chạy đua và có rất nhiều khán giả đang theo dõi cuộc chạy đua này. Thánh Kinh nói rằng, chúng ta được nhiều người chứng kiến như một đám mây lớn bao quanh. Cả một rừng người đang chú ý theo dõi cuộc đời của chúng ta được mô tả như một cuộc đua. Cuộc đua nào cũng vậy, đều cần đến mức đến hay là mục đích. Có bao giờ bạn đặt câu hỏi mục đích của đời mình là gì không? Mỗi chúng ta đều có những mục đích khác nhau trong đời sống. Nhưng mục đích tối hậu của chúng ta là gì? Con người chúng ta do Thiên Chúa tạo dựng, và mục đích tối hậu của chúng ta là hoàn tất chương trình Thiên Chúa dành cho mỗi một chúng ta trên trần gian này. Người thợ làm ra chiếc đồng hồ là để sử dụng, để coi giờ. Người chế ra chiếc xe là để làm phương tiện di chuyển, người cất nhà là để ở. Mỗi một vật dựng nên đều có mục đích riêng của nó. Con người chúng ta cũng vậy, chúng ta đã được tạo dựng trong hình ảnh của Thiên Chúa để ca ngợi Thiên Chúa như lời Chúa đã dạy, ta đã tạo nên để tôn vinh ta. Thiên Chúa không cần chúng ta tôn vinh Ngài. Nhưng mỗi tạo vật mà Thiên Chúa đã tạo dựng đều là những minh chứng hùng hồn cho quyền năng của Thiên Chúa. Thiên nhiên, vũ trụ, vạn vật lúc nào cũng minh chứng quyền năng của Thiên Chúa. Còn con người chúng ta được phú cho ý chí tự do. Chẳng lẽ chúng ta không sống đúng với danh phận của mình hay sao? Thật ra, mỗi con người chúng ta đều là chứng tích hùng hồn của quyền năng và tình yêu Thiên Chúa, và chúng ta cần sống thế nào để quyền năng và tình yêu đó thêm rạng rỡ. Vì con người đã xa lìa mục đích ban đầu của Thiên Chúa, chỉ muốn làm rạng rỡ chính mình, đề cao chính mình, thay vì làm rạng danh Chúa, nên con người đã ngày càng xa cách Thiên Chúa, và do đó khổ đau, bất hạnh đã chiếm chỗ của hòa bình và an lạc. Giữa mối tơ vò đó, Thiên Chúa vẫn yêu thương con người, nên đã giáng trần cứu vớt con người. Con người phạm tội, mắc lỗi, nhưng Thiên Chúa đã đến với con người trước, gánh lấy tội của con người, mang hình phạt thế cho con người, chịu chết thế cho con người. Con người không hoàn thành mục đích Thiên Chúa giao cho họ trên trần gian này, nên Chúa Giê-xu đã phải giáng trần, mang thân phận con người và Chúa Giê-xu đã tuyên bố, ta đến để làm trọn công việc Đức Chúa Cha giao phó. Mục đích của cuộc đời Chúa Giê-xu là chịu chết để cứu rỗi nhân loại, để đem nhân loại trở lại tình trạng ban đầu. Chúa Giê-xu đã làm phần của Ngài, nhưng con người chúng ta cũng phải làm phần của mình, tức là ăn năn tội quay trở lại với Chúa. Lời dạy của Kinh Thánh trong vấn đề mục đích của đời sống là: hãy nhìn chăm vào Đức Chúa Giê-xu là đấng khởi xướng và là đấng hoàn thành đức tin của chúng ta. Đúng vậy, Chúa Giê-xu đã bắt đầu cho đức tin chúng ta và cũng là đấng hoàn tất. Chúa phải là mục đích cho cuộc đời chúng ta. Dù quyết định chọn lựa hay không, mỗi chúng ta đều có một mục đích cho đời sống. Mục đích đó có thể là chạy bá vơ hay là đánh gió như lời Kinh Thánh đã dạy, tốn công ra sức nhưng đến cuối cùng chẳng được gì. Mục đích của chúng ta phải là Chúa Giê-xu, vì Ngài là đấng khởi xướng và là đấng hoàn thành đức tin của chúng ta. Các cầu thủ trong những trận banh của giải túc cầu thế giới năm nay sẽ chỉ chú mục vào một điều mà thôi, đó là khung thành hay là goal, tức là mục tiêu, mục đích của họ. Cuộc đời của chúng ta có ý nghĩa hay không cũng tùy nơi mục đích mà chúng ta nhắm vào. Bạn nhắm vào mục tiêu nào và sẽ đi đến đâu? Hãy nhớ lời Chúa dạy, chúng ta được nhiều người chứng kiến như một đám mây lớn bao quanh. Chúng ta hãy cất bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang vương vấn chúng ta mà kiên trì chạy xong cuộc đua đã dành cho chúng ta. Hãy nhìn chăm vào Đức Chúa Giê-xu là đấng khởi xướng và là đấng hoàn thành đức tin của chúng ta.
Jehovah, Cha yêu thương chan dắt linh hồn Chúa cho con thỏa lòng mong ước. Đồng cỏ xanh Cha cho con yên nghỉ an bình, Chúa đưa con ra nơi dòng nước trong hồn được tươi mới luôn. Chúa dắt dìu đường con đến nơi công bình, vì cớ danh Ngài. Dù khi con qua chúng nguy nan hay khi kề bên cõi chết, chẳng sợ hãi chi, lòng được an thái luôn. Chúa Cha là người chăn dắt linh hồn, lòng chẳng khiếp sợ con. Cây trường trong tay Chúa an ủi cõi lòng, Ngài làm cho tim con không nao núng kinh hoàng. Trước mắt con dẫu bao nhiêu kẻ thù hung hãn, dầu cao quý Chúa sức lai láng trên đầu, chén con luôn luôn tràn đầy, chén con luôn đầy. Này là I'm trào cao quý đến muôn đời, đến muôn đời. Jehovah cha yêu thương chăn dắt linh hồn Chúa cho con thỏa lòng mong cỏ xanh cha cho con yên nghỉ an bình, Chúa đưa con ra nơi dòng nước trong lành, Chúa đưa con ra nơi dòng suối.
Dạ, vừa nghe ca khúc Chúa là đấng chăn giữ tôi, nhạc và lời Lưu Hữu, do Lưu Hữu trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Có hai ông bà cụ kia, sau gần 10 năm chờ đợi đã được đoàn tụ với con tại Mỹ. Trong thời gian chuẩn bị, ông bà nôn nao, sung sướng, trông cho mau đến ngày được gặp lại đứa con trai duy nhất sau bao nhiêu năm xa cách. Nhưng khi gặp lại con và sống với vợ chồng con khoảng một tháng, ông bà cụ muốn trở về Việt Nam. Lý do là vì đứa con trai bây giờ đã có vợ, và sau 10 năm sống xa cha mẹ, anh hầu như không còn tình thương đối với cha mẹ. Ông bà cụ ở trong nhà con mà lúc nào cũng sợ sệt, không dám làm gì cả. Bàn ghế đồ đạc trong nhà quá sang trọng, ông bà không dám đụng đến. Các máy móc thì to lớn và tân tiến, ông bà không dám sử dụng. Người con dâu mỗi ngày dặn ông bà cụ lấy thức ăn có sẵn trong tủ lạnh hâm lại, chứ đừng nấu. Sợ nấu nước mắm, hành, tỏi hôi nhà. Đã vậy, mỗi tuần ông bà cụ lại còn phải tắm cho con chó của hai vợ chồng. Tắm rồi phải giữ nó ngoài sân mấy tiếng đồng hồ, sợ làm ướt thảm, vân vân. Ông bà cụ này thương con và là người hiểu biết, sống chung với con nhưng không làm chủ gia đình con. Thấy vợ chồng con ngày nào cũng đi từ sáng sớm đến chiều tối mới về, ông bà sẵn sàng làm những việc vặt vãnh trong nhà để giúp con. Ông bà cụ cẩn thận để không làm phiền con. Nhưng sau một thời gian, cả con dâu lẫn con trai đều có vẻ không vui về sự có mặt của ông bà. Và cuối cùng, ông bà cụ đã quay trở về quê hương. Thưa quý vị, đây là điều xảy ra khi những người con có gia đình không đối xử tốt đẹp với các bậc sinh thành. Ngược lại, cũng không thiếu những trường hợp cha mẹ không ứng xử phải lẽ với những đứa con đã khôn lớn và đã có gia đình riêng. Vì thế, đôi bên không có quan hệ tốt đẹp. Trong các câu chuyện gia đình gần đây, chúng tôi có đề cập đến mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Chúng tôi đã trình bày nguyên nhân và phân tích tâm lý từng người. Hôm nay, xin nêu những điều chúng ta có thể làm để giảm bớt nan đề trong mối quan hệ giữa hai nhân vật đặc biệt này. Điều đầu tiên là lìa cha mẹ khi có gia đình riêng. Khi thiết lập hôn nhân cho con người, Đức Chúa Trời phán: bởi vậy cho nên, người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Theo lời dạy này, khi con có gia đình riêng, cha mẹ nên cho phép con lìa khỏi cha mẹ. Lìa cha mẹ chỉ có nghĩa là không tùy thuộc cha mẹ về mặt kinh tế, tình cảm và những quyết định riêng của hai vợ chồng. Tuy nhiên, con cái lúc nào cũng phải giữ lòng yêu thương, hiếu thảo đối với cha mẹ. Trong trường hợp hoàn cảnh kinh tế eo hẹp, cha mẹ già yếu hoặc gia đình quá đơn chiếc, người con đã lập gia đình có thể sống chung với cha mẹ. Nhưng gia đình mới của con vẫn là một đơn vị riêng biệt. Cha mẹ không làm chủ gia đình con và vợ chồng con không ở dưới quyền của cha mẹ. Dù trong hoàn cảnh nào, đôi vợ chồng trẻ cần tỏ lòng yêu thương và hiếu thảo đối với cha mẹ. Đừng làm điều gì khiến cha mẹ phải buồn tủi. Điều thứ hai chúng ta cần làm là đôi bên tôn trọng nhau. Khi con đã có gia đình riêng, dù ở xa hay gần, ở riêng hay ở chung, cha mẹ cũng cần tôn trọng con. Chúng ta tôn trọng con vì con đã khôn lớn và trưởng thành. Vì con đã làm chồng, làm vợ và là chủ gia đình riêng của con. Cha mẹ không chỉ tôn trọng gia đình con, mà cũng tôn trọng ý kiến và quyết định của vợ chồng con. Ngoại trừ khi con có những quyết định sai lầm, nguy hiểm, còn thì cha mẹ không nên chen vào những quyết định hay dự tính của vợ chồng con. Nếu con hỏi ý cha mẹ, đó là điều tốt. Nếu con không hỏi, cha mẹ chỉ cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn con, chứ không lấy quyền làm cha mẹ tạo áp lực hay buộc con phải quyết định theo ý mình. Ngoài ra, cha mẹ cũng cần tôn trọng sự riêng tư của gia đình con. Mỗi ngày vợ chồng con đi đâu, làm gì, lương tiền mỗi tháng bao nhiêu, chi dùng tiền bạc như thế nào, vân vân. Nói cho cha mẹ biết hay không là tùy ý con. Tương tự như thế, con cái cũng cần tôn trọng sự riêng tư và thoải mái của cha mẹ. Đừng làm gánh nặng cho cha mẹ về mặt tài chánh hay tình cảm. Dù cha mẹ lúc nào cũng thương con và sẵn sàng hy sinh để giúp con, chúng ta không nên lợi dụng tình thương của cha mẹ, khiến cha mẹ phải tiếp tục lo lắng cho chúng ta hoặc lo cho con cái của chúng ta. Nếu cha mẹ còn khỏe và xem việc giữ cháu là niềm vui, chúng ta có thể nhờ cha mẹ giúp, nhưng cũng cần có giới hạn. Vì các cụ đã vất vả cả đời, đây là lúc cần được nghỉ ngơi, đi đây đi đó để vui hưởng tuổi già. Dù cha mẹ sẵn sàng giúp, đừng bao giờ để cha mẹ cảm thấy là mình có trách nhiệm phải giúp con. Không giúp không được. Điều thứ ba chúng ta cần làm để có mối quan hệ tốt đẹp giữa cha mẹ với những người con đã lập gia đình là bày tỏ tình thương yêu đối với nhau. Chúng ta thường nghe câu nước mắt chảy xuống, hàm ý rằng cha mẹ lúc nào cũng thương con, còn tình thương con dành cho cha mẹ thường có điều kiện và giới hạn. Lý do một phần là vì đôi vợ chồng trẻ bận rộn với con cái và thường dồn hết tình thương cho con. Tuy đây là điều tự nhiên, nhưng là con, chúng ta cần quan tâm, bày tỏ tình thương yêu đối với cha mẹ, để cha mẹ không thấy mình bị lãng quên. Khi một người lập gia đình, thường vui với hạnh phúc mới và không nghĩ đến cha mẹ nữa, khiến cha mẹ lắm khi tự hỏi không biết con có thương mình không. Cha mẹ nào cũng muốn con cái lớn lên có gia đình riêng và được hạnh phúc. Nhưng những thay đổi khi con lập gia đình thường để lại nhiều lưu luyến, tiếc thương trong lòng cha mẹ. Vì lý do đó, đôi vợ chồng trẻ cần tế nhị bày tỏ tình thương yêu và sự quan tâm đặc biệt đối với cha mẹ. Nếu ở xa, nhớ gọi điện thoại thăm hỏi hoặc viết thư thường xuyên. Đừng quên những ngày đặc biệt của cha mẹ như sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, ngày từ mẫu, phụ thân và nhớ gửi quà chúc mừng. Dù bận rộn cũng cố gắng dành thời giờ về thăm cha mẹ. Và khi về thăm, nhớ đem quà bánh và giúp cha mẹ những việc mà cha mẹ không làm được. Nếu đôi vợ chồng mới tế nhị bày tỏ tình thương yêu đối với cha mẹ sẽ vui. Và không nghĩ rằng vì con rể hay vì con dâu mà con đã quên mình. Khi con cái bày tỏ tình thương đối với gia đình cha mẹ hai bên cách đồng đều và thành thật, mối quan hệ giữa hai thế hệ sẽ được tốt đẹp, và điều đó cũng sẽ ảnh hưởng tốt trên hạnh phúc của đôi vợ chồng mới. Điều thứ tư chúng ta cần làm là chủ tâm tạo mối quan hệ tốt đẹp. Trong bất cứ một mối quan hệ nào, chúng ta cũng cần chủ tâm xây dựng thì mới có thể tốt đẹp. Đặc biệt là trong mối quan hệ giữa con dâu với gia đình chồng, con rể với gia đình vợ, và nhất là giữa mẹ chồng với nàng dâu, vì đôi bên vốn không có tình yêu thương tự nhiên. Thánh Kinh dạy, mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. Hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Nếu chúng ta vâng lời Chúa dạy, sống với nhau bằng tình thương yêu, quan tâm đến phúc lợi của người khác, chúng ta sẽ có mối quan hệ tốt đẹp với gia đình vợ cũng như gia đình chồng. Để làm được điều này, chúng ta phải mất thì giờ và chú tâm suy nghĩ mới có thể biết nên làm gì để tạo sự gần gũi với gia đình đôi bên. Cha mẹ không nên đòi hỏi con cái dành thì giờ cho mình, nhưng con cái thì cần tế nhị, quan tâm đến cha mẹ và dành thì giờ cho cha mẹ. Dành thì giờ thăm viếng trò chuyện với nhau là cách tốt nhất để tạo tình thân giữa đôi bên. Có một bà mẹ kia, khi con trai mới cưới vợ, bà cảm thấy ngăn cách với con dâu. Bà muốn gần gũi để tạo tình thân, nhưng không biết làm thế nào. Tình trạng này kéo dài suốt một năm. Một ngày kia, người con dâu đến thăm bà, và dành thì giờ hỏi thăm bà về những chuyện xưa cũ, như ngày bà còn độc thân, công việc bà làm khi còn trẻ, và đời sống gia đình khi các con còn nhỏ. Bà mẹ chồng này vừa kể chuyện vừa lấy những tấm hình cũ ra cho con dâu xem. Hai mẹ con nói chuyện với nhau suốt một buổi, cùng vui cười với nhau thật là thoải mái. Và từ đó, mối quan hệ giữa hai người trở nên tốt đẹp. Để kết thúc câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị 10 nguyên tắc sau đây nhằm giúp cho mối quan hệ giữa cha mẹ và gia đình mới của con được tốt đẹp. Nguyên tắc thứ nhất, đừng than phiền cha mẹ chồng hay cha mẹ vợ với người phối ngẫu. Mỗi gia đình có một lối sống khác nhau, chúng ta cần chấp nhận và thích ứng. Than phiền không giải quyết vấn đề, mà chỉ khiến cho sự ngăn cách giữa đôi bên thêm rộng lớn. Thứ hai, trong những dịp đặc biệt, nhớ mời cha mẹ hai bên tham dự. Đừng thiên vị bên nào hay gần với bên nào hơn, nhưng chăm sóc, thăm viếng và giúp đỡ hai bên đồng đều. Khi có con cái, nhớ tạo cơ hội cho ông bà nội, ông bà ngoại được gần cháu. Nguyên tắc thứ tư, khi hai bên xuôi gia có nan đề, hay giữa mẹ chồng con dâu, giữa mẹ vợ với con rể có vấn đề, cố gắng đứng giữa giải hòa, đừng lên án hay bênh vực bên nào. Thứ năm, tôn trọng sự riêng tư của đôi bên. Cha mẹ không chen vào những vấn đề riêng của vợ chồng con, mà con cái cũng không xen vào những chuyện riêng tư của cha mẹ. Nguyên tắc thứ sáu, khi cha mẹ đôi bên có điều gì quá đáng, nên tìm dịp nói ra, nhưng nói cách ôn hòa và lễ độ. Thứ bảy, nếu mẹ chồng nàng dâu có sở thích nào giống nhau, hãy tạo cơ hội gần gũi, làm việc chung với nhau. Thứ tám, khi vợ chồng có nan đề, đừng đổ lỗi cho cha mẹ bên nào, nhưng cố gắng tìm cách giải quyết với nhau. Nguyên tắc thứ chín, đừng có thành kiến với gia đình bên nào, nhưng hãy tin rằng với thời gian và tùy cách ứng xử của chính mình, mối quan hệ giữa đôi bên sẽ tăng trưởng và tốt đẹp. Và nguyên tắc thứ 10, sống theo lời Chúa dạy, hết sức khiêm cung, hiền từ, nhẫn nại, nhường nhịn nhau trong tình yêu thương.
Dân lòng con yêu mến Chúa, chọn đời vâng theo ý Chúa. trước hết, từ ngàn năm xưa đã chết, thấy trên thập giá. Giờ con sâm tiếng hát về tình yêu bát ngát của Chúa trên cao. Đời con như đã mất mà Ngài đưa tay dẫn dắt.
Trình bày ca khúc Dàn Lòng, một sáng tác của nhạc sĩ Đặng Ngọc Quốc. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Chịu Khổ do mục sư Phan Quang Vinh, quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Oakland trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, một câu hỏi thường được đặt ra là tại sao Cơ Đốc nhân phải chịu khổ? Câu hỏi này dường như đưa ra một nghịch lý của Cơ Đốc giáo. Vì Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, luôn ban phước cho các con cái của Ngài, được sung sướng, được hạnh phúc, được may mắn và được hưởng mọi sự tốt lành mà Ngài sắm sẵn cho họ. Như vậy, tại sao Cơ Đốc nhân phải chịu khổ, phải bị bắt bớ, bị tù đày, bị bách hại trong cuộc sống bởi những kẻ chống đối? Đức Chúa Giê-xu thường được gọi là thống khổ nhân. Các môn đệ của Ngài cũng đã chịu khổ như Ngài trong đời sống của họ. Kẻ thì bị giết và đóng đinh trên cây thập tự, người thì bị đánh đập và bị đuổi bắt từ thành này qua thành kia, vân vân. Dường như có một sự mâu thuẫn trong vấn đề này. Như vậy, chịu khổ có ý nghĩa gì và chúng ta học được bài học gì qua sự chịu khổ? Muốn hiểu rõ vấn đề này, chúng ta nên tìm hiểu về đời sống của Thánh Gióp trong Kinh Thánh theo sách Gióp đoạn 2 từ câu 1 đến câu 10 như sau. Xảy ra một ngày kia, các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va. Sa-tan cũng có đến trong vòng chúng đặng ra mắt Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va bèn phán hỏi Sa-tan rằng: "Ngươi ở đâu đến?" Satan thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng, tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó. Đức Giê-hô-va lại phán hỏi Satan rằng, ngươi có nhìn thấy Gióp tôi tớ của ta chăng? Trên đất chẳng có ai giống như người, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Lại ngươi bền đổ trong sự hoàn toàn mình, mặc dầu ngươi có dục ta phá hủy người vô cớ. Satan thưa lại với Đức Giê-hô-va rằng, lấy da đền da, phàm vật chi một người có tất sẽ trao thế cho mạng sống mình. Nhưng bây giờ xin Chúa hãy giơ tay ra đụng đến hại xương thịt người, ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt. Đức Giê-hô-va phán với Satan rằng, kìa, người ở trong tay ngươi, nhưng chỉ hãy giữ mạng sống người. Satan bèn lui ra khỏi trước mặt Đức Giê-hô-va, hành hạ Gióp, một bệnh ung độc từ bàn chân cho đến chót đầu. Gióp lấy một miếng sành đặng gãi mình và ngồi trong đống tro. Vợ người nói với người rằng, ủa, ông hãy còn bền đổ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi. Người đáp lại rằng, ngươi nói như một người đàn bà ngu muội. Ủa sao, sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta lại chẳng lãnh lấy sao? Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình. Kính thưa quý vị thính giả, cuộc đời của Thánh Gióp được chia ra làm ba giai đoạn. Giai đoạn đầu, Thánh Gióp được Đức Chúa Trời khen như là một người trọn vẹn, ngay thẳng, lánh khỏi điều ác và kính sợ Đức Chúa Trời. Ông được Chúa ban phước rất nhiều. Về tài sản, ông có 7.000 con chiên, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái và tôi tớ rất nhiều. Về gia đình, ông có 7 con trai và 3 con gái, một gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Ông thường cầu nguyện cho các con của mình để xin Chúa tha tội và gìn giữ chúng trong sự trong sạch và yêu mến Ngài. Tóm lại, ông được Chúa ban phước trong mọi công việc của mình và được coi là lớn hơn hết trong cả dân Đông Phương. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn thử thách và chịu khổ nạn. Satan như sư tử nóng đi rình mò chung quanh chúng ta và tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 5, câu 8. Trước hết, Gióp bị hành hại về vật chất. Các bầy bò, bầy chiên đều chết hết trong một ngày. 7 con trai và 3 con gái của ông cũng bị chết vì tai nạn. Rốt lại, chỉ trong một ngày mà ông trở nên người nghèo nàn khốn nạn hơn hết. Nhưng trong mọi sự xảy ra đó, Gióp không phạm tội hoặc oán trách Chúa, nhưng ông vẫn trung thành với Ngài, một lòng, một dạ, yêu mến Chúa. Ông nói, tôi trần truồng, lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng trần truồng mà về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi, đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Gióp đoạn 1, câu 21. Kế đến, Satan muốn hành hại thể xác của ông để ông sẽ phỉ báng Chúa. Ông bị một bệnh ung độc từ bàn chân cho đến chót đầu, đến nỗi ông phải lấy một miếng sành đặng gãi mình và ngồi trong đống tro. Người vợ của ông thấy tình trạng đau đớn của chồng mà buồn giận Đức Chúa Trời và nói, ủa, ông hãy còn bền đổ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi. Trong tình hình nguy hiểm này, thật là khó để Gióp giữ vững đức tin. Nhưng cảm tạ ơn Chúa, ông đã lấy một quyết định dứt khoát với Satan và với vợ mình mà rằng, ngươi nói như một người đàn bà ngu muội. Ủa sao, sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta lại chẳng lãnh lấy sao? Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình. Thật là họa vô đơn chí, qua hai sự thử thách quá lớn lao này mà Gióp vẫn trung kiên với Đức Chúa Trời và vẫn giữ sự thánh khiết trong lời nói đối với Ngài, thật là một gương chịu khổ cho chúng ta là các cơ đốc nhân để noi theo. Nhiều khi sự khổ nạn xảy đến là chúng ta phàn nàn, oán trách Chúa và thường đặt ra nhiều câu hỏi tại sao. Lời Chúa dạy, và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Roma đoạn 8 câu 28. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn phục hồi. Sau cơn thử thách, Chúa ban phước lại cho Gióp gấp đôi. Trước kia, ông có 7.000 chiên, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái. Bây giờ là 14.000 chiên, 6.000 lạc đà, 1.000 đôi bò và 1.000 lừa cái, nghĩa là gấp đôi số gia súc ông có. Chúa lại còn đền bù về con cái vẫn như số cũ, 7 con trai và 3 cô con gái xinh đẹp nhất vùng. Gióp đã trung tín với Chúa trong mọi hoàn cảnh nên đã được Chúa khen thưởng như là người trọn vẹn và ngay thẳng. Nhờ đó, ông đắc thắng được mọi sự cám dỗ thử thách và được Chúa chúc phước lành trong cuộc đời đến đời cháu chích của mình. Kính thưa quý vị thính giả, sự chịu khổ vì danh Đức Chúa Trời đem chúng ta đến gần với Ngài. Thật vậy, khi gian nan thử thách xảy đến, điều đầu tiên mà chúng ta cần làm là hãy mau mau chạy đến với Chúa để xin Ngài thương xót chúng ta, giải cứu chúng ta ra khỏi cơn hiểm nguy của cuộc đời, vì chỉ có Ngài là đấng có quyền ban phước hoặc giáng tai họa. Nhưng trong mọi sự đó, Ngài dạy dỗ chúng ta để chúng ta được lớn lên trong Ngài và sống gần Ngài hơn. Lời Chúa phán: Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Gia Cơ đoạn 1 câu 2 và 3. Sau cơn mưa, trời lại nắng. Sau khi sóng gió ba đào thì biển bình yên trở lại. Thì đó là lúc chúng ta nhận được phước của Chúa, vì Ngài không để sự thử thách quá sức của chúng ta, nhưng trong mọi sự, Ngài có mở một cánh cửa để chúng ta ra khỏi. Đức Chúa Giêsu phán: Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Matthew đoạn 5 câu 11 và 12. Muốn thật hết lòng. Amen.
Sáng trong đêm mịt mờ, tôi sống âm thầm, nào ai biết tôi đang lầm than. Mỗi khi đêm về, dòng nước mắt vẫn tuôn tràn. Rồi một bình minh vui tươi đã đến trong tâm hồn. Lời Giêsu yêu thương vào cuộc sống, ánh sáng hy vọng từ đây soi xua đến muôn đời. Tâm linh dâng tràn tiếng hát hân hoan. Có biết bao người đang đi trong tối tăm âm thầm, sống với nỗi buồn thiếu vắng yêu thương hy vọng. Chân bước mỗi ngày mà đôi mắt trông theo ngày mai, biết đâu neo đường về chốn nghi an tâm hồn. Rồi một bình minh vui tươi đã đến trong tâm hồn. Lời Giêsu đưa yêu thương vào cuộc sống, ánh sáng hy vọng từ đây.
đây soi xua lên muôn đời, tâm linh dâng tràn tiếng hát hân hoan. Biết bao ngày tâm tôi đau đớn không hy vọng, mỏi mắt trông chờ ánh sáng trong đêm mịt mờ. Tôi sống âm thầm, nào ai biết tôi đang lầm than. Mỗi khi đêm về, dòng nước mắt vẫn tuôn tràn. Rồi một bình minh vui tươi đã đến trong tâm hồn, lời Giê-xu đưa yêu thương vào cuộc sống. Ánh sáng hy vọng từ đây soi xua đến muôn đời, tâm linh dâng tràn tiếng hát hân hoan. Có biết bao đang đi trong tối tăm âm thầm, sống với nỗi buồn thiếu vắng yêu thương hy vọng. Chân bước mỗi ngày mà đôi mắt trông theo ngày mai, biết đâu neo đường về chốn nghi an tâm hồn. Rồi một bình minh vui tươi đã đến trong tâm hồn, lời Giê-xu đưa yêu thương vào cuộc sống. Ánh sáng hy vọng từ đây soi xua trên muôn đời, tâm linh dâng tràn tiếng hát thân
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý vị, gần đây, hai nhà nghiên cứu người Anh đã phỏng vấn 1.000 người và công bố một công thức toán học để định nghĩa làm thế nào để có hạnh phúc. Công thức hạnh phúc này được diễn tả như một phương trình toán học bao gồm các yếu tố cần có như sức khỏe, tiền bạc, lòng tự tin, có những tình bạn tốt, sự lạc quan về đời sống vân vân. Công thức này mới nhìn qua thì thấy cũng có lý, nhưng khi suy nghĩ lại thì chúng ta thấy khó có ai trên đời này có thể đạt được hoặc có đạt được sự hạnh phúc dựa trên tiền bạc, sức khỏe hay bất kỳ điều gì trên trần gian này thì cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Alexander Đại Đế sống khoảng năm 356 đến 323 trước Thiên Chúa, thống trị cả thế giới đương thời. Nhưng khi hoàn thành công việc xâm lăng lịch sử, ông ta ngồi trong lều trại mà khóc, vì nói rằng chẳng còn thế giới nào khác nữa cho ta chinh phục. Thánh Kinh cho biết hạnh phúc thật sẽ đến với chúng ta khi chúng ta làm điều đúng nhất và ưu tiên nhất trong đời sống, đó là tìm kiếm những điều tốt đẹp vĩnh hằng. Chúa Giê-xu dạy chúng ta trong Thánh Kinh Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 33 như sau: nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Muốn có hạnh phúc thật, con người phải thực hành công thức hạnh phúc mà chính Đấng tạo dựng nên con người chỉ dạy. Nếu quý vị muốn tiếp nhận Chúa Giê-xu để nối lại mối thông công với Đức Chúa Trời là Đấng ban hạnh phúc cho con người ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần khiêm cung mời Ngài vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có được niềm vui và hạnh phúc thật suốt cuộc đời con. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Từ ngày ấy con xa cha, tình nồng thắm còn phôi pha, hỡi con dấu yêu mau trở về. Vì quyền quý nơi dương gian mà đành cách xa cha sao, kiếp mau hay ăn năn lầm lỗi. Bước chân con trở về, cha tha rồi, cô quên ngày trở về, con ơi dừng bước đi con. Cha giang tay đón mời, bao năm thiết tha mong xóa bôi trắng trong hơn tuyết ngần, lòng càn nhớ yêu thương con, đành lìa bỏ ngôi vinh hoàng, cứu con thoát ra nơi sầu khổ. Yeah.
giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Chúng bóng chết dù cho